Đêm màu đỏ, Nguyễn Quốc Việt. Lớp học tối nay trông thật khó hiểu, chỉ lèo tèo vài móng, mà những móng lèo tèo ấy có vẻ chẳng tập trung gì với công việc của mình cho lắm. Xa xa, trên bục giảng cao cao, đang đứng đấy, một gương mặt nghiêm nghị, ứng chứa bao nỗi niềm thầm kín. Những âm thanh dồn dập khác thường, thỉnh thoảng lại ào lên, cuốn vào lớp học, khiến cho nỗi lòng thầy trò thêm khắc khoải. Họ cố tình tỏ ra vô cảm để tiếp tục với công việc hệ trọng của mình. Không khí mỏi mòn, nỗi chờ đợi ấy rồi cũng được giải tỏa bằng tiếng chuông điện với âm thanh cao vun vút. Và chỉ chờ có thế, mấy gã bàn cuối nhanh chóng biến ngay khỏi lớp. Mấy ả chậm chạp, thu thu vén vén sách vở, lấy làm ngạc nhiên lắm khi thầy của mình vốn thường ngày đủng đỉnh đùng đình, hôm nay cũng vội vã rời khỏi lớp từ bao giờ. Cách đấy 3 km theo đường chim bay, trong căn hộ cao nhất của một chung cư cũ kỹ, có thiếu phụ đang bế con đợi chồng. Chồng cô chính là người thầy giáo khác thường ấy. Em bé sốt cao từ tuần trước, mấy hôm nay vẫn còn thấy mệt. Nó bám chặt lấy áo mẹ từ chập tối. Cô giáo bế con thơ thẩn khắp chung cư, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ hàng xóm. Đã quá nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chồng về. Di động tò te tí, cô bắt đầu nóng ruột. Đi một vòng hành lang, ghé mắt qua những ô cửa sổ, cô mới phát hiện ra mọi chuyện. Dù bớt phần lo lắng, nhưng chỉ ngay sau đấy, cô lại trở nên bực tức, cáo kỉnh bất thường. Đêm nay khác mỗi đêm, đường phố vắng hơn mọi hôm. Mấy cửa hàng thời trang, băng đĩa nhạc ít khách hẳn, còn mấy quán cà phê như chật chội hơn, lộn nhộn người với người. Góc vỉa hè ngã tư, nơi bày bán tivi, máy móc điện tử, vài chiếc xe máy vụt qua, quay lại ngó nghiêng, phóng đi mất hút. Cũng có chiếc dừng hẳn, nhập vào trong đám đông vốn đã đông lắm rồi. Họ nháo nhác trước một màn hình khổng lồ, chẳng ai để ý gì đến ban công cao vút trên chung cư gần đấy có bóng đen đang chờ đợi ai. Em bé im thin thít trên ngực mẹ, mơ màng trong giấc ngủ và những tiếng hò reo ầm ĩ. Rảnh rang quá đi, cô giáo lầm bầm, rồi một mình ôm con vào nhà, bỏ mặc mấy thứ âm thanh ồn ào, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng bình luận, kìa nhanh lên, ôi trời. Chẳng hiểu nó hấp dẫn đến đâu, lại thêm giọng thuyết minh của một gã nào đấy trong tivi, sướng những cái tên lạ tai. Cả Tây cả ta, mà khắp phố phương, chỗ nào cũng nghe thấy, rồi cứ khoảng vài phút lại gào thét đến chói tai, khiến cô càng sốt ruột. Cô giáo dám chắc chồng mình, mắt đang bị thôi miên bởi một chiếc tivi như đám người dưới đường. Cô quá biết tính chồng. Mỗi lần có thứ trò lo lóa nhức mắt này trên tivi thì thế nào thầy cũng thức đêm thức hôm để xem cho bằng được. Rồi lại phải nài nỉ vợ chấm giùm mấy sắp bài kiểm tra. Vừa nghĩ vừa bực, cô đâm ra tức mình cả mấy nhà bên cạnh, cứ hét toáng lên như những kẻ bất bình thường, như lũ phát rồ phát dại. Cô sợ em bé trong lòng giật mình, cô bế con đến công tắc đèn, đèn bật. Em bé cự quậy, cô lại tắt. Cô nhong nhong con ra ban công và nhìn xuống. Nhìn xuống rồi nhìn lên, một con chim bồ câu trên nóc nhà đối diện bay vụt ra khỏi tổ trong đêm tối khác thường. Chắc nó cũng bị stress hay có vấn đề thần kinh bởi thứ tiếng ồn đó, cô nghĩ thầm. Con chim bay vung vút hướng về phía trung tâm ngoại ngữ chỉ mất mấy phút. Nó đậu trên nóc căng tin của trường, ngẩn ngơ không nói. Nó nhếch mắt nhìn chiếc lá bay vèo ngang mặt. Chiếc lá từ từ hạ cánh, vụt biến qua cửa sổ vào trong một căn phòng lạ thường. Thoảng mùi sa tế với chanh vắt chua chua. Đích thị, người hàng xóm của chim bồ câu đang ngồi trên ghế giữa đám đông nhốn nháo chen chúc bao quanh một cái tivi bé tí. Chẳng biết lúc này ai là thầy giáo, ai là giám thị và ai là học trò. Họ xích xoa tiếc rẻ, bàn tán xôn xao, cực cù đắc ý. Nhưng lúc tất cả cùng gào lên thì mới thật sự khủng khiếp. Con chim bồ câu trên nóc vụt biến mất đến khó hiểu. Vừa lúc nó bay đi, màn hình tivi trong căng tin bỗng méo mó, nhập nhè hình ảnh. Đám người xung quanh lào bào, chắc tín hiệu từ vệ tinh truyền xuống có vấn đề. Nhưng chỉ chốc lát đã bình thường trở lại. Căng ten trên nóc căng tin của trường và trên chung cư nơi có thiếu phụ đang đợi chồng. Cô giáo bế con đi tìm cái điều khiển tivi. Vừa bật lên, cái giọng nói tồ tồ đáng ghét vụt òa lên trong phòng. Cô tắt tiếng cho em bé ngủ. Cô chuyển kinh, nhưng kinh nào cũng có cái thứ xanh xanh mà chồng cô cực thích. Còn mấy kinh khác cũng toàn chương trình cô ghét. Kinh này, anh chàng Hàn Quốc xinh trai thẫn thờ chớp mắt. Kinh kia, cô ca sĩ ẻo ượt, hát nhép, ôm con gấu to đùng. Cô thấy chẳng hay ho gì. Rồi bất chợt có quảng cáo. Cô thích xem mà em bé cũng khoái lắm. Cứ mỗi lần bé e e là cô bật nghe kinh có thứ ấy và nó nín nghe tức khắc. Nhưng bây giờ cô cậu vẫn ngủ say. Chắc chưa khỏi hẳn sau trận sốt cao tuần trước. Cách tuần nay cô rất mệt mỏi. Chiều thì tăng tiết, hướng dẫn giáo sinh thực tập. Tối thì việc nhà việc cửa, mấy chồng bài kiểm tra chưa kịp chấm. Mà đối với một người mẹ, chuyện con ốm là căng thẳng nhất trần đời. Cô thấy đuối sức và chẳng thiết làm gì nữa. Thế thì tâm trí đâu để cô cập nhật thông tin về cái trò xanh xanh trắng trắng trên TV đang là thế sự nóng hổi lúc này. Đã thế, nhà cửa lại tung tung bụi bặm. Tối nay thầy hứa về sớm để dọn dẹp, nhưng giờ này cũng không thấy mặt đâu. Đã vậy, nhà bên ồn ào quá làm cô thêm nóng ruột. Cô nghe rõ tiếng của bình luận viên trên VTV3. Cô bật sang kênh ấy và ngắm nghía đến mấy phút. Nhưng thật lạ, những hình ảnh nhốn nháo, xanh đỏ trên TV lại khiến cô buồn ngủ. Cô thấy mệt và cô ngủ thật. Dù vẫn ôm chặt đứa con bé bỏng trên ghế sofa, cô chập chờn được một lúc, đến khi giật mình bởi giọng thuyết minh trong TV và đám đông dưới đường đang thét lên ầm ĩ. Một rừng chỉ trích cổ động viên trên màn hình cũng bùng nổ thất thanh như thể có khủng long xuất hiện. Mà đâu chỉ thế, khắp chung cư, khắp phố phường, ở đâu cũng rào rào xôn xao. Cô thấy hoang mang một lúc, rồi cũng hiểu ra vấn đề. Cô đủ kiến thức tối thiểu để biết quân ta đang thắng khi nhìn thấy mấy anh chàng áo đỏ nhảy vào nhau sung sướng trên TV. Nhưng dù thế nào, cô cũng chỉ mong nó nhanh xì tớp. Thằng bé trong lòng cô hình như giật mình thức giấc, nhớp nhép cái miệng. Cô bế con ngồi dậy, ngáp ngắn, ngáp dài, nhìn mấy người trên TV tranh nhau một quả bóng bé tẹo. Chỉ được mấy phút, thứ nhốn nháo ấy lại bắt đầu làm cô buồn ngủ. Cô thấy loang loáng trước mắt. Nhưng cô không định ngủ nữa. Cô nhìn lên đồng hồ. Cô ghét nhất trên đời chuyện sai hẹn vì giờ giấc. Hồi học chung đại học cách đây 3-4 năm, cô đã tha thứ cho thầy mấy bận vì cô phải chờ với đợi. Nhưng lần này thì cô khó chịu nhất. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại bực mình đến thế, nhưng cô đâu có thèm nghĩ đến lý do. Đơn giản là thầy phải về đúng giờ. Nguyên tắc là nguyên tắc. Cô vốn là người nguyên tắc với học sinh và cả với chồng. Khéo cho cô, thầy không hề bực mình. Trái lại, thầy còn hay ra vẻ khoái chí, suốt ngày trêu chọc về mấy thứ nguyên tắc ấy. Vậy mà đêm nay thầy dám về muộn, còn nguyên nhân thì cô biết thừa, không thể chệch đi đâu được. Con mèo ngố lò dò từ bếp đi lên, dương mắt ếch nhìn mấy con cá đói vật vờ trong bể kính đang chờ thầy về cho ăn. Cả chúng và cô giáo đều chẳng hề biết thầy vừa hắt xì liền một mạch 3 cái. Cô mà biết được chuyện chồng mình vừa tách ra khỏi đám đông đúc trong căng tin và nghĩ bụng đã đến lúc về nhà với vợ con, thì hẳn cô phải mát lòng mát dạ một chút. Thầy dắt xe ra khỏi công trường với nét mặt tỏ vẻ phấn khích. Lý do để thầy dứt ra được trận đấu cực kỳ hấp dẫn và quan trọng ấy bởi đội nhà đang dẫn trước đến 3-1, coi như cầm chắc chiến thắng trong tay, trong khi thời gian hiệp 2 đã quá nửa. Mà đúng là đội mình chơi hay quá. Thầy định gọi điện hỏi xem cô con ở nhà thế nào, nhưng nghĩ sao lại thôi, lần nào cũng về đến nơi, không lại nghe cô cào nhào mất. Thầy có bí kíp để cô hiền lành trở lại, nhưng qua điện thoại thì thầy chịu thật. Thầy cũng chẳng biết máy di động của mình đã bị nghẽn mạch từ lúc trận đấu bắt đầu được ít phút. Lúc này, đường phố đã bắt đầu nóng lên. Thầy chạy xe chậm hơn mọi khi, vòng qua đường có quán phở rất ngon và dừng lại ở cột đèn đỏ quen thuộc. Thầy nghe rõ tiếng rào rào của trận bóng cứ nối tiếp vọng lại. Một trận đấu vừa kịch tính đến nghẹt thở, vừa kỳ khôi đến lạ lùng, đúng là chưa bao giờ thấy một chuyện tài tình như thế. Thủ môn đội bạn thủng thẳng phát bóng. Chẳng hiểu sao các cầu thủ chỉ đứng thần ra đấy, nhìn mây nhìn gió như thể có đĩa bay trên trời. Bóng câu qua đầu thủ môn đội nhà, nảy tân tân trên thảm cỏ xanh mướt rồi chui tọt vào lưới. Một chuyện hài hước, khó tin mà có thật. Cũng may là ngay sau đó ta gỡ lại được một bàn và tiếp tục dẫn trước 3-1, trông thấy áp đảo, chiến thắng vẫn rất gần kề. Vậy mà hóa ra chẳng gần kề như thế. Thầy đang trên xe bon bon thì bất chợt giật mình bởi tiếng ồn ào nổi lên cuồn cuộn ở hai bên đường. Không thể tin được tỷ số đã là 3-2. Bàn thua quá ngớ ngẩn. Thầy kịp nghe thấy tiếng bình luận của một ai đấy. Rồi xe máy phóng thêm đoạn đường nữa, chỉ bằng mấy chớp mắt. Ôi trời, vào rồi, thua nữa rồi, lại một bàn thua vớ vẩn. Mọi chuyện thay đổi đến bất ngờ và khó hiểu. Thầy nhận được tin tức kỳ lạ về trận đấu khi tấp xe vào đám đông đang bu kín trước cửa hàng điện máy có chiếc tivi rất lớn quay ra mặt đường. Chỉ còn vài phút nữa là hiệp hai kết thúc, nhưng mọi thứ đã nổ tan tành như một quả bóng bay. Phút 88, tỷ số 3-3. Ôi trời đất ơi, lại trời lại Phật, tất cả gần như đứng tim. Nỗi lo sợ ập đến về một điều tồi tệ có thể xảy ra. Nhưng may quá, thiên thần xuất hiện, tiền đạo Thanh Bình đánh đầu trước cầu môn đối phương. Mọi người bất thần nhảy tung lên sung sướng, chỉ kịp thét to, thắng rồi. Tiếng còi kết thúc trận đấu nổi lên cùng tiếng hò reo vang trời, cả trên tivi lẫn bên ngoài. Thầy lóng ngóng lách xe qua một rừng ngựa máy xì khói xình xịch, không thể tưởng tượng nổi là đường phố lại đông người và xe cộ như bây giờ, mỗi lúc một nhiều. Thầy nhích từng tí và bắt đầu nóng ruột. Kiểu này về đến nhà cũng phải mất nửa tiếng nữa. Thầy móc điện thoại thì mới hay máy có vấn đề, kẹt cứng giữa ngã tư và đến lần thứ 5 mới gọi được về nhà. Thầy thót tim vì tiếng vợ mình chòe chóe trong máy, anh liễu hồn đấy. Trên ban công của chung cư gần trung tâm thành phố, cô giáo bế con nhìn xuống. Đoàn người trên đường bây giờ giống như đàn kiến chi chít nối đuôi nhau tiến về phía quảng trường nhà hát lớn. Hình như đêm nay ai cũng thích mặc áo đỏ, tiếng reo hò cổ vũ chẳng chịu thua và bị át bởi tiếng pô xe nổ phành phập cùng những tiếng còi biên biên chói tai. Mọi người kéo ra đường với đủ thứ đồ vật có thể tạo ra được âm thanh. Mấy tiếng len chen, đồm đợp nghe rất lạ tai, nhưng những khẩu hiệu như Việt Nam hay vô địch được hô vang nhiều nhất. Người người lố nhố trong một màu đỏ rực, lấp lánh với ánh vàng kiêu hãnh. Cô giáo tưởng con đường sẽ cháy bùng lên mất vì sự cuồng nhiệt ấy. Dù hoa cả mắt, nhưng cô cũng thấy súng sang trong lòng. Bất chợt, cô nhận ra em bé đang tỉnh như sáo, lấp lánh đôi mắt hạt tiêu nhìn cô nhấp nháy. Kỳ lạ quá, em bé như khỏi ốm hẳn. Người không thấy nóng hay sốt nữa mà còn nhãn miệng rất xinh. Ô hay, không biết ánh sao kỳ diệu nào vừa bay ngang trời, tỏa sự diệu kỳ ấy xuống dưới ban công nơi mẹ con cô giáo đang đứng. Cô ngước mắt nhìn trời, đúng là khéo tưởng tượng, chả thấy đâu ra sao với sáng. Cô cười khúc khích và hôn con. Tuần trước bé sốt cao khiến cô rất sợ, đến chiều nay vẫn còn yếu xìu. Vậy mà bây giờ đã tủm tỉm trên áo mẹ rồi. Cô giáo âu yếm với con thật lâu, chẳng biết có điều gì làm cô sung sướng đến thế. Cô bồng con dọc theo hành lang chung cư và dừng lại ở hàng rào lưới có nhiều dây leo thơm ngát. Cô vẫy vẫy đôi bàn tay bé xíu của con với đám đông ồn ào dưới kia. Em bé nhìn theo với đôi mắt tròn trĩnh thật đáng yêu. Thế rồi, không hiểu vừa nghĩ ra điều gì mà bỗng nhiên cô quay về nhà, choàng chiếc khăn ấm và chiếc áo in hình gấu bông thật đẹp cho con. Tự dưng cô lại thấy vui vui. Cô cũng quên bén mất là trước đó mình đã bực tức như thế nào về cái trò bóng bụng và những người mê mẩn nó như chồng cô. Cô giáo bế con xuống đường mới lạ. Trên nóc nhà, vẫn con chim bồ câu ấy đang ngóc đầu tự hỏi, ôi chao, chuyện gì có hiểu thế kia? Dưới đường, không khí mới thật náo nhiệt. Em bé có vẻ thích thú lắm hay sao mà tư tỉnh hẳn ra. Cô chợt nghĩ cô cậu này giống bố nó đây. Nhắc đến bố nó, cô lại bực mình mất mấy giây, dù thầy đã gọi điện thoại về nhà và chắc đang cố thoát ra khỏi đám đông chen chúc nào đấy. Nhưng bây giờ thì cô không còn quá tức tối như trước nữa. Mọi thứ thay đổi đến bất ngờ, nhưng làm sao giải thích nổi những điều vốn bản thân nó đã được xem là kỳ diệu rồi. Chót vót trên cao vừa mọc một ngôi sao rất sáng. Tuy chẳng đúng lúc, cô giáo ngước mắt lên nhìn. Giữa không khí nóng bỏng, mấy cô cậu học sinh tranh nhau bán giải ruy băng mang màu tổ quốc. Còn phía xa, một nhóm cổ động viên có vẻ chuyên nghiệp, cứ 10 tiếng trống dồn lại hô vang khẩu hiệu biểu ngữ. Chẳng mấy chốc, cô giáo và em bé đã hòa theo niềm vui sướng, hào hứng ấy từ lúc nào không hề hay biết. Truy băng với dòng chữ Việt Nam chiến thắng và miếng dán xinh xinh màu đỏ có ngôi sao bé xíu dính lên đôi má phúng phính của con trông thật dễ thương. Cờ bay phất phới, cô giáo thấy xung sao một màu đỏ chói. Hai mẹ con đang ngóng bố về.
Bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.
Miền ký ức Giang Vương. Từng đợt gió Lào khô rát thổi lên gay gắt. Cái nắng oi ả của những ngày tháng 7 làm cho sức sống của con người ta biến tan đi đâu hết cả. Đi làm về, tôi thậm chí chỉ kịp cất chiếc cặp rồi vội vàng lao vào nhà tắm. Từng dòng nước mát chảy vào cơ thể như là máy năng lượng kỳ diệu, làm bao nhiêu mệt mỏi cứ theo nước mà khuếch tán. Tôi muốn ngâm mình lâu hơn trong cái máy ấy, tận hưởng cái cảm giác thư thái sau một ngày làm việc. Mắt tôi lim dim, trí óc chìm trong lơ đãng. Bỗng tôi chợt bắn mình, hình như có ai đó vừa gọi. Phải rồi, bà xã không đi làm nên chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà sớm hơn mỗi ngày. Đã xong chưa anh? Rang cơm cho con còn đi học. Ừ, anh ra ngay đây. Buổi tối hôm nay thật thịnh soạn. Hai chị em Trang Phong thì vừa ăn vừa khen. Hôm nay mẹ nấu ăn ngon quá. Mà quả là ngon thật. Tôi cảm nhận được sự khéo léo và những tình cảm thân thương của người chế biến ra những món ăn ấy. Và có vẻ như chính điều đó đã làm cho không khí bữa ăn hôm nay có phần rôn rã hơn mỗi ngày. Duy chỉ có một điều khác biệt, đó là ba tôi. Hằng ngày, ông cụ vui tươi, hớn hở là thế. Vậy mà bữa nay, từ đầu đến cuối, chỉ im lặng chẳng nói một câu nào. Tôi không muốn phá vỡ cái không khí vui tươi của gia đình, mà bà xã và hai đứa con đang cộng hưởng nên cũng không gặng hỏi ông cụ. Ăn cơm xong, hai đứa trẻ đi học, vợ tôi dọn dẹp đồ đạc. Còn hai bố con tôi thì như thường lệ lại cùng nhau đàm đạo bên tách trà nóng tỏa ngát hương thơm. Tôi hỏi ba tôi, hôm nay hình như ba không được khỏe. Đâu có, ba tôi nói, nhưng con thấy ba hơi khác mỗi ngày. À, ba đang suy nghĩ vài chuyện nên... Mà con có nhớ tháng 7 này có sự kiện gì không? Để con nhớ lại xem nào, không phải ngày giỗ, cũng không có ai sinh nhật trong tháng này cả. Là việc gì vậy ba? Ông cụ yên lặng một lúc, rồi đáp lại tôi bằng một câu hỏi. Con nhớ trường đại học Vinh chứ? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Cả hai thế hệ nhà ta đều trưởng thành từ những giảng đường của ngôi trường ấy mà. Nhưng con vẫn chưa hiểu có chuyện gì mà ba lại nhắc đến đại học Vinh. Tháng 7 năm nay là trường kỷ niệm 50 năm thành lập con ạ. Ba nghe bạn bè, đồng nghiệp nói rằng đại học Vinh bây giờ phát triển lắm, có tới mấy vạn sinh viên, lại còn được đánh giá là trường trọng điểm quốc gia nữa. Điều ấy thì con biết, thỉnh thoảng con vẫn truy cập website của trường. Tốt nghiệp ra trường, con đi làm đã được gần 20 năm rồi, nhưng hãy có dịp là mấy anh em cùng lớp ngày xưa lại tụ tập nhau để ôn lại kỷ niệm cũ. Con vẫn còn nhớ như in những hình ảnh ngày đầu tiên ba đưa con tới trường nhập học. Hồi đó, con mới có 19 tuổi, nhút nha nhút nhát, cứ bám theo ba từng bước. Lên trường học được mấy buổi thì khóc đòi về. Ba vẫn còn nhớ cả những chuyện ấy cơ à. Đúng là công việc và những lo toan cuộc sống làm cho người ta đôi khi quên mất những giây phút ngọt ngào quá khứ. Vì thế, ba định bàn với con và mẹ hai đứa trẻ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm trường thành lập sắp tới đây, cả nhà ta sẽ tổ chức một chuyến về thăm lại trường cũ. Không biết ý các con thế nào? Anh và ba đang nói chuyện gì thế ạ? Em ngồi luôn đây đi. Hai bà con đang nói chuyện về trường đại học Vinh. Ba muốn cả nhà ta về thăm thầy xưa trường cũ. Thế thì hay quá, đã gần 20 năm rồi. Kể từ khi ra trường, em cũng chưa có dịp trở lại. Thảo nào, con cứ thấy mấy bữa nay ba có điều gì đó băn khoăn nghĩ ngợi. Sao ba không nói sớm cho chúng con biết? Thì ba sợ hai con bận công, bận việc. Các cháu thì học suốt ngày, lấy thời gian đâu mà đi cho được. Các con lại là lãnh đạo, đều cần có sự gương mẫu, không thể muốn thế nào cũng được. Công việc bận bịu thật, nhưng chúng con vẫn có thể thu xếp được. Hơn nữa con nghĩ về thăm trường cũng là dịp tốt để các cháu học hỏi truyền thống của gia đình. Nếu con nghĩ được vậy thì ba vui rồi. Gương mặt ba tôi bỗng rạng rỡ hẳn lên. Là sinh viên xuất sắc của trường, ba tôi gắn bó và có nhiều kỷ niệm. Vì hoàn cảnh gia đình nên mặc dù được giữ lại trường công tác, nhưng ba tôi đành phải trở về làm việc ở quê hương. Giống như thế, trong đáy sâu tâm hồn ông cụ, những hình bóng năm xưa chưa bao giờ mờ nhạt. Tôi và Nga cũng vậy, hai vợ chồng, cùng là sinh viên khóa 32 của khoa ngữ văn. Chúng tôi đã cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thiếu thốn. Chính mái trường ấy đã kết nối hai tâm hồn trong trắng thơ ngây buổi đầu rung động. Ngày ấy, chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên và chân thực. Những mối tình ấy cũng đơn sơ và giản dị. Nó không có sự táo tợn và ồn ào như tình yêu 8X bây giờ, nhưng âm thầm mà mãnh liệt. Thu ấy, tôi và Nga ngồi cùng bàn. Suốt 2 năm trời, tôi luôn cảm thấy khó chịu với cô ấy. Cái con người xinh xắn và đức duyên ấy chẳng hiểu sao thích đối đầu với tôi. Có những lúc, hai đứa như là những sĩ binh của hai chiến tuyến đối đầu. Vậy mà, chúng tôi đã yêu nhau. Cái tình yêu có ngọn nguồn từ những câu hò ví dặm. Nghe hát chuyện ca xứ Nghệ sao mà ngọt ngào tha thiết. Chỉ cần nghe giọng hát ấy cất lên cũng đủ làm cho tôi chết đứng mà tương tư cả mấy ngày trời rồi. Mái trường ấy đã làm cho tôi biết bao điều của cuộc sống. Một nghề nghiệp lớn lao và đạo đức. Một cô vợ dịu hiền và yêu chồng thương con hết mực. Rồi cả những người anh em, bạn hữu. Tất cả bây giờ đã tung cánh muôn phương. Thằng Hà Tĩnh, Nghệ An, đứa Ninh Bình, Thanh Hóa. Nhưng dẫu ở bất cứ nơi đâu trên mảnh đất Việt tươi đẹp này, chúng tôi đều đã và đang hiến dâng trọn cuộc đời mình dưỡng chăm biết bao mầm xanh tri thức. Ba ơi, ông nói ba mẹ cho con và chị về thăm trường ngày xưa, ông và ba mẹ học có đúng không ba? Ông nói đúng đó, nhưng con có thích không? Thích lắm ba à. Con được nghe ông kể nhiều chuyện về trường lắm. Ông bảo ngày xưa, thời chiến tranh phải học trong rừng, phải sơ tán nhiều lần. Ông còn kể chuyện gặp gỡ các nhà văn nữa. Chuyện nào con nghe cũng thấy rất hay. Sự hồn nhiên của cô Phong làm cả nhà phải bật cười. Hóa ra, mấy đứa trẻ con còn háo hức được về thăm trường hơn cả chúng tôi nữa. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường quen thuộc năm nào, đưa gia đình chúng tôi trở về chốn cũ. Tuy không nói gì, nhưng các ông cụ và hai vợ chồng chúng tôi đều có một cảm giác gì đó nôn nao khó tả. Hai đứa trẻ vẫn thơ ngây, cười đùa tíu tít. Chúng tỏ ra chẳng hề mệt mỏi. Bỗng ba tôi lên tiếng. Thời gian đúng là đã trôi qua rất nhiều rồi. Nó mang theo cả những hình hài xưa cũ. Sao ba cảm thấy cảnh vật khác lạ quá các con ạ? Vâng, con cũng biết là mọi thứ đều vươn lên, phát triển, nhưng cũng không thể ngờ được thành phố Vinh lại mới lạ đến thế này. Vợ tôi tiếp lời. Đúng là khác biệt, đường phố thênh thang, đèn hoa tráng lệ, không còn những hàng quán tạm bợ, chỉ có những khu cao tầng mọc lên san sát. Chiếc xe đi chậm chậm rồi dừng hẳn lại. Chúng tôi bước nhanh xuống xe với một tâm trạng háo hức lạ thường. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhiều tòa nhà mới, những khu giảng đường hiện đại đã mọc lên, nhưng vẫn còn đây dãy nhà A không già cũ. Cái già cũ như chính bề dày lịch sử của ngôi trường đã mấy mươi tuổi này. Biết bao lần hè qua thu lại, đã bao mùa mưa dầm nắng hạ, ngôi trường vẫn nằm đó, hiên ngang mà tràn trề sinh lực. Những lối cũ giờ đây xanh rợp bóng cây, dưới gốc cây, trên những chiếc ghế đá, các cô cậu sinh viên vẫn quần tây cà vạt, vẫn áo dài tha thước, cầm trên tay trang sách quyển vở. Chỉ có điều khuôn mặt nào cũng thấy lạ quá. Vợ tôi đưa hai con về khách sạn nghỉ trước, còn tôi và ba tiếp tục vào thăm trường. Chúng tôi vòng qua khu giảng đường. Những dãy nhà cấp 4 giờ đây không còn nữa, thay vào đó là mấy khu nhà cao tầng trông rất sạch sẽ và lịch sự. Qua mỗi phòng học, chúng tôi đều nghe âm thanh thầy sai sư giảng bài, tiếng học trò xôn xao thảo luận. Cái cảm giác sinh viên năm nào tràn về trong tôi, bao nhiêu kỷ niệm cứ dần hiện ra trước mắt. Đi đến một phòng học thì ba tôi ngừng bước. Ông cụ nắm chặt lấy tay tôi, cái siết chặt vòng tay kéo tôi từ những suy nghĩ miên man trở về thực tại. Con nhìn kia, có phải thầy Bình không? Ba tôi hỏi. Tôi ngỡ ngàng và choáng váng. Người thầy đã dạy cả hai thế hệ nhà tôi nay vẫn còn đứng trên bục giảng. Thầy đã già đi rất nhiều rồi, nhưng mái tóc bạc phơ ấy vẫn không làm giảm đi nhiệt huyết của người thầy suốt đời trăn trở. Nhận thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình, thầy quay mặt về phía ba con tôi. Viên phấn trên tay thầy rơi xuống vỡ tan trên nền gạch lát đá. Thầy bước nhanh về phía chúng tôi. Dũng đấy ư? Thầy hỏi ba tôi. Vâng, thầy vẫn còn nhớ con sao? Ba tôi lắp bắp trả lời. Rồi chẳng nói gì, hai thầy trò ôm nhau thắm thiết. Hai con người, một mái đầu bạc, một mái đầu hoa râm, ghì chặt như không muốn rời nhau. Nỗi xúc động dâng lên trong lòng, khiến tôi nghẹt thở. Thầy quay sang nhìn tôi, hai bàn tay run run của thầy đưa ra đón lấy tôi. Tuấn, con cũng về thăm đấy à? Tôi không nói gì, chỉ gật đầu và siết chặt đôi tay gầy guộc. Tôi nhìn trên khóe mắt thầy, hai giọt lệ từ từ rơi xuống, lăn trên gò má. Đã bao năm rồi, bây giờ thầy đã sức tàn lực kiệt. Cứ mỗi độ hè qua, tháng 7 về, lại ngóng trông xem có đứa trò nào trở lại thăm trường xưa thầy cũ. Cũng có mấy đứa tìm về, nhưng rồi chúng cũng không bao giờ quay trở lại nữa. Thầy thật chẳng ngờ hôm nay các con vẫn nhớ đến ông giáo già này. Thầy! Ba tôi kêu lên rồi khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy ông cụ xúc động như vậy. Tôi cũng không tài nào cầm được nước mắt. Thầy dẫn ba con tôi đi tham quan trường lớp. Mọi thứ đều mới mẻ quá. Tôi thấy mình bỗng dưng bé nhỏ lạ thường. Mỗi năm, trường tuyển thêm mấy nghìn sinh viên, mấy trăm sinh viên cao học, rồi cả nghiên cứu sinh nữa. Cơ sở 2 đang xây dựng cũng sắp hoàn thành. Mà bây giờ, trường đào tạo theo học chế tín chỉ, chứ không còn đào tạo như hồi các con còn học nữa. Quả là mỗi tuổi, trường lại càng thêm phát triển. Con ở nhà cũng nghe người ta nhắc nhiều đến Đại học Vinh lắm. Buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường được tổ chức trọng thể. Rất nhiều quan khách cấp cao, cán bộ đã từng làm việc tại trường và cả những người học trò cũ như chúng tôi cũng về tham dự. Mọi người, ai nấy đều rưng rưng xúc động. Tôi nghe trong âm vang những thành tựu hào hùng mà trường đã đạt được trong suốt nửa thế kỷ. Đến mãi bây giờ, khi đang ngồi trên chiếc xe rời trường trở về nhà, tôi vẫn thấy lòng mình rạo rực. Những hình ảnh lớp, thầy, bạn cũ vẫn choáng ngợp trong tâm trí. Tôi tự hào vì cả hai thế hệ trong gia đình đều là cựu học sinh của ngôi trường anh hùng ấy. Trang, cô con gái đầu lòng thông minh, xinh đẹp, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Ba ơi, sang năm con cũng muốn thi vào Đại học Vinh. Thiên bình yên ả. Tường Vi. À, thầy giáo về làng. Tiếng hét của lũ bạn đang chơi dưới gốc đa đầu làng làm chị em tôi buông thúng rau chạy ra xem. Thầy rất trẻ, vầng trán cao, đôi mắt sáng, vóc người cao gầy. Thầy mặc chiếc áo xanh tình nguyện, chiếc áo mà suốt thời gian giảng dạy sau này thầy vẫn luôn mặc, gìn giữ. Nghe tiếng reo của lũ trẻ con chúng tôi, thầy dừng lại, xoa đầu mấy đứa mỉm cười. Nụ cười của thầy thật hùng hậu. Chợt, thầy hướng mắt về phía chị em tôi. Thầy gật đầu với chị tôi. Bàn tay tôi bỗng thấy đau vì cái sức tay của chị. Chị tôi 17 tuổi, xinh nhất làng. Từ trước đến nay, chưa một chàng trai nào mở được trái tim chị. Thế mà, sau cái gật đầu của thầy chiều hôm ấy, chị tôi lúc nào cũng nói về thầy. Thầy được phân công dạy lũ trẻ lớp 1 chúng tôi ở trường làng. Ngày ấy, làng tôi nghèo lắm. Ngôi trường lợp lá lụp sụp. Trời mưa to một chút là dột ướt cả. Gió to hơn mỗi ngày thì chỉ dược sụp đổ xuống. Lũ trẻ con 7-8 tuổi lít chít đen đúa, lúc nào cũng tiếu tít hỏi thầy đủ thứ chuyện về thành phố. Thầy trả lời hết từng câu một. Tôi nhớ đã có lúc tôi muốn lớn lên mình sẽ sống ở thành phố khi nghe lời thầy kể. Thành phố đẹp thế, sao thầy không dạy ở thành phố mà về đây hả thầy? Vì thầy yêu các em. Lớp học vỡ òa trong những tràng cười. Mãi sau này, khi đã đủ lớn, chúng tôi mới hiểu lời thầy nói. Những lúc rảnh, thầy theo chúng tôi đi bắt ốc, bắn chim, cấy dặm. Nhà đứa nào neo đơn, thầy hãy lui tới đỡ đần công việc trong nhà. Thầy không ngại gì hết. Chúng tôi làm gì, thầy làm nấy. Trên môi thầy luôn là nụ cười hiền, tươi tắn. Chẳng hiểu sao, nhìn thầy, tôi luôn thấy một niềm hạnh phúc lạ lẫm với cái đầu bé xíu của tôi. Một niềm hạnh phúc trong khó khăn mà tôi chưa từng thấy. Cạnh trường học là một dòng sông rộng. Chị gọi nó với cái tên Thiên Bình. Mùa lũ, nước sông đục ngầu phù sa và dữ tợn. Chị bảo Thiên Bình đang khóc vì hai bờ phải xa nhau. Nhà tôi ở cạnh trường, đôi lúc chị đứng ở ngoài cửa sổ lớp học nghe lời thầy giảng. Tôi thấy chị tập viết, ban đầu chị mắc cỡ, lén lấy que củi viết lên đất. Dần dà, có những chữ khó không viết được, chị mới mong men sang nhờ tôi giúp. Chẳng biết thầy phát hiện chị đứng ngoài cửa lớp nghe lén từ lúc nào, mà một buổi chiều, thầy sang nhà tôi, gặp chị, thầy hỏi có muốn học viết chữ không? Gò má chững đỏ, chị gật đầu. Từ đó, thầy sang nhà tôi vào mỗi buổi tối tập viết cho chị. Chị rất năng học bài, chẳng hiểu vì ham học hay vì thầy. Chị mơ mộng hơn trước, chiều chiều chị thường ra bờ sông mân mê như bông cải vàng. Chị hay cười, và có lẽ vì nụ cười và niềm hạnh phúc ấy mà tôi thấy dường như chị đẹp lên rất nhiều. Mùa hè đến, chúng tôi tổng kết năm học và có 3 tháng hè vui chơi. Thầy bảo thầy phải về quê thăm nhà, đã lâu lắm rồi thầy không về. Buổi tối trước hôm đi, thầy đến nhà tôi như thường lệ. Nằm trong phòng, tôi nghe thầy bảo chị, ngày mai thầy về quê. Bao lâu hả thầy? Thầy không biết. Rồi im lặng, thật lâu sau đó, tôi nghe tiếng thầy kéo cửa ra về, và chị tôi ào vào ôm tôi khóc. Chị khóc suốt gần đến sáng. Chị bảo chị không ra tiễn thầy đâu, chị sợ thầy thấy đôi mắt sưng húp của chị. Chị đứng trong nhà, lấp ló nhìn ra bến sông. Tôi muốn mắng chị, sao tự làm khổ mình như thế, nhưng chợt thấy đôi mắt tội nghiệp của chị, tôi lại thôi. Tụi trẻ chúng tôi bu quanh thầy bên bến sông để tặng quà. Quà của chúng tôi đơn giản, chỉ là chục trứng, ký khoai, con vịt xiêm. Đứa nào cũng rất quý và lo lắng cho thầy. Thầy đi rồi về nhân thầy. Tôi muốn thay chị tôi nói với thầy như thế. Thầy không hứa, chị xoa đầu tôi mỉm cười. Thuyền rời bến. Thầy đứng ở mũi thuyền, vẫy tay chào chúng tôi. Trong một thoáng, tôi thấy đôi mắt thầy hướng về phía chị, mỉm cười và gật đầu chào như lần đầu gặp chị. Chị đã đứng hẳn ra sân, vừa khóc, vừa vẫy tay chào thầy. Thầy đi thật lâu. Thời gian ấy, chị buồn tê tái. Chiều chiều, chị ra bờ sông như ngóng chờ ai đó. Đôi mắt chị luôn ngân ngấn như sắp khóc. Chị đánh dấu từng ngày trên tờ lịch nhỏ treo trong phòng. Thầy đi 2 tháng, hơn 60 ngày chị mỏi mòn chờ mong. Tờ lịch chi chít những dấu vạch. Thế rồi, thầy cũng về vào một buổi hoàng hôn. Đang chơi bắt nẻ một mình ngoài sân. Trông thấy dáng thầy trên một con thuyền đang tiến vào bờ. Tôi hét to, "À, thầy về!" Tôi chạy khắp xóm, reo to báo với mọi người. Đám trẻ túa ra, bao quanh bờ sông chờ. Chị tôi đang bệnh nằm trong giường, chợt chạy ào ra, ôm chầm lấy thầy và khóc. Cả lũ chúng tôi đang ríu rít vui mừng. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu chị, "Ngốc ạ, thầy đi rồi về mà." Mấy ngày sau đó, thầy tu sửa lớp, chuẩn bị cho năm học mới. Từ thành phố về, thầy mang cho chúng tôi rất nhiều quà, sách vở, cặp bút, cả quần áo và dép cao su nữa. Đứa nào cũng hớn hở vì được nhận quà. Thầy tặng cho chị tôi một cây bút và quyển vở thật đẹp, đã phóng sẵn mấy trang chữ. Chị khoe với tôi cùng một gương mặt sảng sỡ. Có đôi lúc, tâm trí tôi hảng hoặc lo lắng cho chị. Mặc dù tôi biết thầy là người đáng tin cậy. Mùa mưa đến, sau những trận mưa xối xả, làng quê tôi xao xác, trường siêu vẹo và gần như sụp đổ. Thầy vất vả đi chặt lá dừa lợp mái. Lũ con nít chúng tôi chia nhau giúp đỡ thầy. Có đôi lúc tôi thoáng thấy trên gương mặt thầy sự mệt mỏi, nhưng đôi mắt thầy vẫn chưa bao giờ tắt đi sự nhiệt tình và niềm hạnh phúc. Lũ về ào ạt, hình như thiên bình của chị đang nhớ thương ai đó nên nước mắt mới chảy nhiều như thế. Chiều chiều, chị hay ra đứng bên bờ sông. Chị bảo chị muốn nói chuyện với thiên bình. Có như thế, thiên bình mới thôi không nhớ thương và không khóc nữa. Một buổi tối, thầy đến nhà dạy chữ cho chị tôi như thường lệ. Tối hôm ấy, thầy ở nhà tôi đến tận khuya. Sau khi thầy về, chị tôi đòi theo tiễn. Hai người đi thật lâu. Sau đó, chị tôi về với một đôi mắt ướt và rạng rỡ hạnh phúc. Đêm ấy, chị hôn tôi, thúc thích bảo thầy nói yêu chị. Cả đêm, chị không ngủ được. Tôi giả vờ ngủ, nhưng sự thật, tôi không chợp mắt đến tận sáng. Không biết từ khi nào tình yêu của chị dành cho thầy đã lớn đến như thế. Sáng hôm sau, thầy qua đời khi cố gắng cứu một đứa trong lớp nghịch dại bị rơi xuống sông. Chị đã thôi không khóc nữa. Chẳng biết nỗi đau đã vơi đi hay nước mắt chị cạn mất rồi. Những buổi hoàng hôn, tôi thường thấy chị ngồi bên bờ sông, tay nghịch làn nước đục ngầu phù sa. Chị cũng không gọi sông là thiên bình nữa. Đứng trước sông, tôi thấy mắt chị ráo hoảnh đến lạ lùng. Đôi mắt chị chưa bao giờ vô hồn như vậy. Một buổi chiều, đang ngồi bên bờ sông, chị đột nhiên ngoắc tay gọi tôi. Tôi líu ríu xỏ đôi dép nhựa, chạy ra ngồi xuống bên chị. Chị vòng tay hôn lên trán tôi một cái thật sâu. Rồi hai chị em tôi ngồi như thế. Tôi thăng mỗi chân và chạy vào nhà. Chị níu tôi lại nhìn tôi. Tôi chợt có linh cảm rằng chị sắp đi xa. Chị đang ngồi trước mặt tôi, nhưng đôi mắt chị đã đến một nơi nào xa lắm. Khi tôi bước chân vào nhà, tôi nghe sau lưng mình có tiếng thúc thích của chị. Buổi chiều hôm ấy, chị không về nữa. Tôi đã để chị đi. Không ai tìm thấy chị. Mọi người nói rằng chị tự tử. chỉ có tôi biết. Buổi chiều hôm ấy, chị ra đi. Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy thầy không nói yêu chị, liệu chị có đi hay nằm lại nơi dòng sông này? Tôi đã tự nhủ với lòng, nếu mai này có thoáng gặp chị trên bất cứ một chặng đường nào, tôi sẽ không gọi chị đâu. Bởi với tôi, buổi chiều ấy, chị đã hóa thành dòng sông thiên bình xinh đẹp nơi này rồi. Không ai bảo ai, mọi người đều đặt bàn thờ thầy trong nhà, ở nơi trang trọng nhất trong nhà tôi. Bức hình của thầy và của chị hướng về nhau và luôn mỉm cười. Có một thầy giáo khác về dạy chúng tôi, nhưng vị trí của thầy trong trái tim chúng tôi thì không ai có thể thay thế được. Mỗi đứa ấp ủ cho riêng mình một ước mơ. Tôi học, lớn lên, tôi lên thành phố trò học, thành phố đẹp như lời thầy nói, lấp lánh ánh đèn nâu nức. Tôi cũng đã hiểu vì sao thầy rời thành phố đến với chúng tôi. Có lẽ trong trái tim thầy, đám trẻ con nhem nhuốc, ngôi trường làng siêu vẹo đẹp hơn thành phố này, và chị đẹp hơn bất cứ người con gái nào ở thành phố. Mùa hè năm ấy, tôi mặc chiếc áo xanh, bước đến bờ sông, chào thầy và chị, rồi lên đường. Khi ngoái đầu lại, tôi thoáng thấy nụ cười của thầy và chị lấp lánh trên dòng sông thiên bình yên ả. Họ cười thật hạnh phúc.